Thần Địa, bài của cha Dũng là Trần Cao Tường. Dòng sinh lực đất trời vẫn ngày đêm tuôn chảy. Nhiều truyền thống đã để lại những phương cách rất phổ thông nhằm khơi dòng lực này để đạt nội lực. Từ huyệt đan điền trong công phu của Tàu đến mạch rắn lửa bên Ấn Độ hay huyệt khí hải theo kiểu Nhật. Kìa một người bị điểm huyệt mà được giải huyệt lấy lại công lực, một người đang mất tinh thần mà tìm lại được sinh khí sau những giờ tĩnh niệm. Nội lực hay nhân điện vẫn luôn là một đề tài ăn khách kéo theo bao nhiêu khảo cứu. Thời điểm bảy mạch nhân điện. Chuyện rắn lửa Kundalini từ Ấn Độ đã trở thành khá phổ thông. Người Âu Mỹ đã khai thác đủ mọi mặt, nghiêm chỉnh cũng có, mà bóp méo lệch lạc lung tung như kiểu Kama Sutra cũng nhiều. Rồi mạnh ai nấy sáng chế ra thêm các phương thức như nhân điện, yoga, chữa bệnh theo phương pháp điều hòa thân tâm rất nổi tiếng như của bác sĩ Deepak Chopra với nhóm nghiên cứu thuốc kiểu mới của Đại học Harvard, hay của bác sĩ Dean Ornish, vùng vịnh San Francisco. Chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện như một số người Việt đang nói tới cũng không ngoài chiều hướng này. Có điều lạm dụng hay hiệu quả tới cỡ nào cũng tùy ở tầm nắm bắt hiểu biết và áp dụng đúng đắn hay không. Từ căn bản, bảy huyệt trên thân thể theo dọc đường xương sống tiến cấp từ dưới lên trên chỉ là một chuỗi hình ảnh tượng trưng. Bảy huyệt diễn tả khả năng vô hạn của con người còn bị chôn vùi phủ lấp ở ngay trong lòng mình. Nhiều áp dụng tâm lý thực nghiệm ngày nay như chương trình cuối tuần khơi nguồn nội lực của Anthony Robbins đã cho thấy những kết quả rất cụ thể trong mấy ngày, điều mà nhiều nhà tu luyện đã sử dụng từ xa xưa như thế luyện Tummo rất nhiều thời gian bên Tây Tạng. Theo phương pháp thực nghiệm của Anthony Robbins, nội lực nhân điện phát sinh do hai yếu tố. Thứ nhất, giữ một hình ảnh về chính mình trong tâm tưởng hay vẽ ra được. Thứ hai, thực hành hòa nhập với chính hình ảnh đó, hóa thân trở thành hình ảnh đó, với tác phong, thái độ, cử chỉ, tâm tình. Huyệt rồng lở, mạch chim tiên. Hình ảnh ở truyền thống Ấn Độ là con rắn lửa phát sinh nội lực. Hình ảnh của Việt tộc là rồng chuyển lửa và chim tiên cũng trong chiều hướng này. Và hình ảnh của chính mình vươn tới từ tâm lý bây giờ gọi là self-image. Cần thấy được và hòa nhập với biểu tượng là con rồng lửa và chim tiên theo bảy nấc tiến lên. So với tâm lý thời mới thì bảy huyệt đạo lại chính là bảy nấc nhu cầu phát triển của con người. Từ của nhà tâm lý Carl Jung là thực hiện toàn mãn, cũng chính là từ Sadhana của Tagore đã sử dụng. Huyệt số 1, Muladhara, là huyệt cuối cùng trong nấc thang với hình ảnh con rắn. Theo truyền thống Đông Phương, rắn hay rồng là biểu trưng của sức sống, vốn tiềm ẩn dưới sông, dưới nước, trong tận sâu mạch máu là nhu cầu gốc rễ của con người. Ai mà chả phải ăn uống để sống, đó là nhu cầu vật chất số một. Nhưng nhiều khi miếng ăn trở thành mục đích đời sống, giống như lý tưởng cộng sản Karl Marx. Người là con vật đi rình mồi, và cho đó là bước tiến tất yếu của lịch sử khi phát hiện ra cái bụng là chúa tể để tôn thờ. Bước tiến này thời người Canaan trước khi dân Do Thái vào đất Israel đã khám phá ra. Họ thờ thần Ba-an là thần rắn trao ban sức sống. Rắn chỉ lột xác mà lớn lên chứ xem ra không chết, là biểu tượng của trường sinh bất tử. Dấu vết thờ rắn này còn lại ở những hành lang quanh hồ Bethesda phía bắc Jerusalem, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ chữa người tê liệt đã 38 năm. Trước kia đây là ngôi đền thờ thần Ran, nơi hy vọng được chữa bệnh mỗi khi có rắn làm cho nước động. Ngày nay dấu tích hai con rắn cuốn, biểu tượng của hồi phục sức khỏe, vẫn còn thấy nơi cửa phòng các bác sĩ. Huyệt số 2, Svahisthana, biểu trưng nhu cầu chuyển sinh, bản năng tính dục với hình ảnh mặt trăng. Huyệt này được ông tổ của ngành tâm lý miền sâu là Sigmund Freud khai triển mạnh và cho rằng mọi cử chỉ hành vi của con người đều do huyệt số 2 điều khiển. Huyệt số 3, Manipura, biểu trưng nhu cầu quyền lực, từ mức ăn no mặc ấm đến độ ăn ngon mặc đẹp để le lói hơn người. Nhà tâm lý Adler chứng minh rằng huyệt này mạnh nhất trong con người. Mọi nỗ lực cũng chỉ nhằm ăn thua đủ với đời, bon chen hơn thiệt, như con gà gầy nhau tiếng gáy. Nhìn kỹ ba nhu cầu trên thì thấy con người có chung với con vật. Trong sa mạc, Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ dừng chân ở ba nhu cầu hạ đẳng này, là chỉ biết lo tìm miếng ăn, danh giá, ngoạn mục. Nhưng con người thì lại được tạo dựng với nỗi khát khao vô biên, chẳng thể an thỏa với ba nhu cầu trên. Thánh Agostino đã nói lên, hồn con khắc khoải mãi cho đến khi tìm gặp được Chúa. Chính vì thế mà cuộc tìm kiếm của suốt thế kỷ được biểu trưng bằng ba nhân vật là Marx, Freud và Adler, đã chỉ dẫn đến rằng giật miếng mồi, cắn xé nhau vì tiếng gáy và bị cơn lốc tình dục đầy đọa nhau biến thành hỏa ngục ngay ở trần gian này. Vậy là con người phải đi xa hơn, tìm ra con đường vượt lên nấc thang cao hơn để đáp ứng nhu cầu làm người thì mới an thỏa được. Huyệt số 4, Anahata, nằm ở khoảng tim với hình ảnh lửa. Tình yêu đã vượt lên khỏi tính dục để vươn tới đồng loại, tới những người nghèo đói, nghe được tiếng rên xiết của nhân loại khổ đau. Đây là biểu tượng của người nữ sinh con, của lòng từ bi thương cảm. Lửa tình dục đã biến thành lửa tình yêu đích thực, mang lại niềm hoan lạc vô biên. Con rắn thể lý đã biến thành con rồng lửa thiêng. Trong đạo Chúa, hình trái tim Chúa Giêsu hay Đức Mẹ thường được vẽ tỏa lửa là vậy. Huyệt số 5, Visuddha, nằm ở khoảng cổ họng với biểu tượng khí diễn tả sinh lực. Người ta sống không do bởi bánh, mà còn do mọi lời, do miệng Thiên Chúa phán ra. Nhu cầu tinh thần mới làm cho con người no thỏa đầy sinh khí. Kinh nghiệm này đang thấy rõ nơi xã hội thừa mứa đồ ăn đến ứ mỡ mà vẫn đói khát một điều không mua được bằng tiền bạc. Huyệt số 6, Aina, nằm giữa hai con mắt. Đây chính là con mắt thứ ba, là huệ nhãn, nhìn thấy vẻ đẹp của mọi vật bằng con mắt của tâm, nhìn thấy dáng nét thần linh Chúa trong mọi sự. Huyệt số 7, Saharara, ở đỉnh đầu là chính tòa nhà của Thiên Chúa, là nơi con người bước vào nhiệm hiệp với đấng toàn mãn. Nói theo nét văn hóa Việt, thì con rồng xác thể vật chất đã vươn lên hòa nhập thành chim tiên tinh thần bay bổng, tức con người đã vươn tới vô hạn khi nối được vào nguồn sức sống vô biên của Đức Chúa Trời. Tin vui phương cách luyện thần điện. Đất trời vẫn nhảy múa theo nhịp, theo điệu thành dòng sinh lực như một dòng sông chảy qua muôn vật. Cảm nhận và hòa theo được nhịp vũ này thì đời sống phong lưu thanh thản và đầy hoạt lực. Nguồn nước thì vô biên vô tận, nhưng lãnh nhận được bao nhiêu lại tùy sức chứa của mỗi người. bình chứa đây, lạ thay, lại chính là niềm tin thể hiện hình ảnh về chính mình. Tin mình là con vật kinh tế, là nòi khỉ thì sẽ trở nên như vậy. Tin mình là nòi rồng, giống chim tiên, tức là đã cảm nhận được khả năng của sức thần vươn lên vô hạn. Thánh Kinh quả quyết con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, nhưng có ai thấy được Chúa vì Ngài là đấng vô hình. Vậy mà Thánh Kinh lại diễn lên hình ảnh thần linh Chúa hiện xuống như những lưỡi lửa, như luồng hơi thở sinh khí, như con chim bồ câu. Họ thấy xuất hiện những hình giống như lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy thánh thần. Bình an cho các con. Nói thế rồi, Chúa thở hơi và phán bảo họ, các con hãy nhận lấy thánh thần. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước đi lên, thì kìa, tầng trời mở ra, người thấy Thánh Thần Chúa đáp xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Điều kinh ngạc là tại sao nét văn hóa gốc của Việt tộc về rồng lửa và chim tiên lại giống hình ảnh Thánh Kinh về luồng lửa và chim bồ câu đến thế? Chắc vì trong tâm khảm con người Việt đã mang sẵn những biểu tượng uyên nguyên này, mà đạo Chúa được đón nhận ở Việt Nam nhanh hơn bất cứ nước nào bên Á Đông. Từ những nhu cầu hạ đẳng có chung với súc vật, con người cần tiến lên những nhu cầu tinh thần, đạt được thần điện thì mới toàn mãn an vui được. Chẳng cần phải mất công đi tìm phương pháp tâm lý tạp nham khó phân biệt chính tà ngày nay. Cũng chẳng phải đi vơ vét thứ rắn lửa bò mãi sang từ Ấn Độ hay thứ luyện công nào của xứ Tây Tạng mà sinh tẩu hỏa nhập ma. Phương pháp tâm lý luyện nhân điện của Anthony Robbins cũng chỉ là khéo biết áp dụng những nét căn bản của đạo mà thôi. Dù vậy, vẫn còn nằm trong nấc nhân điện, chưa vươn tới cao hơn được. Thì đây, truyền thống đạo Chúa đã chỉ dẫn phương cách khơi bảy mạch thần điện, đủ bảy ơn thánh thần từ lâu bằng chính biểu tượng gốc, đặc biệt hình ảnh lửa, nhiệt lực và hơi thở sinh khí, hay chim bồ câu thảnh thơi thanh thoát. Vậy trong những cách thức luyện thần điện đơn giản mà khơi được nguồn sinh lực này là hãy mở tâm ra, hòa nhập vào chính biểu tượng ấy. Thấy được luồng sinh khí và lửa trời đang đi vào con người mình, thấy cả con người mình đang biến thành rực lửa đầy sinh khí, chứ không chỉ suy niệm về ý nghĩa ở trên đầu. Phút luyện thần điện. Xin thực hành một trong hai thao luyện sau đây. Một, nhận lửa tình sinh động. Linh mục Anthony De Mello, dòng tên nổi tiếng với phương pháp linh thao hội nhập văn hóa Đông Phương, đã cống hiến một số những thao luyện trong cuốn Sahana. Đây là một bài luyện tập thần điện với tựa đề là Lửa tình sinh động. Vậy xin cùng thực hành ngay. Hãy để một vài phút cho tâm hồn và cơ thể an tĩnh lại, cảm nghiệm hơi thở sức sống trong mình. Hãy hình dung mình đang đi thật sâu xuống đáy lòng mình, mọi sự thật tối, nhưng bỗng mình thấy một mạch giếng đang phun lên hướng về Chúa, hay cũng có thể hình dung một ngọn lửa tình sinh động đang chiếu lên tới Chúa. Hãy thầm nói một câu ngắn theo nhịp ngọn lửa hay nước phun, như lạy Chúa Giêsu, như xin Thánh Thần Chúa đến. Không cần đọc ra thành lời, nhưng như phát khởi từ đáy lòng, từ thật xa, từ thật sâu. Tiếng vang lớn dần lên và bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, trong đầu, trong ngực, trong lòng. Tiếng vang lan ra khắp cả phòng, khắp mọi nơi, lan ra cả đất trời vũ trụ. Thứ hai, kinh luyện thần điện. Áp dụng phần nào phương pháp tâm lý của Anthony Robbins, mình cũng có thể đọc một kinh có sức tác động mạnh với hình ảnh Chúa Thánh Thần, lửa, khí, chim bồ câu tỏa sáng. Đọc thật chậm, từng lời, từng câu, đọc đi, đọc lại, để hình ảnh, ánh sáng và âm thanh tỏa lan cả con người mình, tỏa lan đầy lòng, đầy khắp các chi thể và cơ năng, đầy khắp các mạch máu và mọi tế bào, cả con người mình như đang sáng dần lên với thần lực mới. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng, sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng, Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.